Xin chào các bạn đã đến với Lập Rap số mới nhất. Và đây là phần 2 của nội dung cách để bắt đầu một bài rap. Ok, xin mời Thỏ Phạm.
Hai mọi người lại là Thỏ đây. Và như lần trước, chúng ta đã từng nói về cách bắt đầu bài rap cần có 3 yếu tố. Một là lyric, hai là flow, ba là beat. Và phần trước thì chúng ta đã nói khá là nhiều về vấn đề lyric rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về hai yếu tố còn lại nhé. Đầu tiên là flow.
Cảm ơn Tiger đã đồng hành cùng chúng tôi.
Anh Giang có thể giúp mọi người định nghĩa được thế nào là flow không?
Flow là cách một rapper họ đọc một đoạn rap, họ đọc một bài rap, họ ngắt nghỉ những câu chữ như nào. Đó, thế đó.
Vậy nghĩa là theo như em hiểu nhá, đó là anh sẽ phải viết lyric theo cái nhịp anh nghĩ ra đúng không?
Đúng, chính xác.
Có khi nào mà anh viết lyric xong rồi thì anh mới bắt đầu nghĩ ra cái flow này không?
Có đấy, có, rất xảy ra rất nhiều đấy. Bởi vì cái nội dung của một bài rap thì cũng giống như rất nhiều rapper, đó là phần quan trọng nhất mà. Cho nên họ cứ viết ra tất cả những ý mà họ muốn, sau đó rồi họ bắt đầu nghĩ cái flow, cũng là một cách.
Thế thì flow có cần thiết là phải theo nhạc beat không?
Đúng rồi, flow và beat là nó rất là gắn liền với nhau, đặc biệt là về tốc độ.
Thế thì em nghĩ là có lẽ nào là khi viết một bài rap, chúng ta sẽ phải viết một cái lyric và flow sao cho nó gắn liền với beat không?
Đúng rồi, điều đó là đương nhiên.
Nếu như thế thì có lẽ là để bắt đầu một bài rap thì chúng ta phải bắt đầu từ beat trước chứ nhỉ? Kiểu như là nhịp của beat như thế nào thì chúng ta sẽ tạo ra những cái flow như thế, và từ cái flow đấy chúng ta viết nhạc, viết lời theo cái flow đấy sao?
Cái đó là tùy em. Cũng có lúc mà anh bắt đầu là từ một con beat hay mà, nhưng mà cũng có nhiều người khác thì họ lại kiểu viết lyric trước, xong rồi đến flow, xong rồi bắt đầu kiếm một con beat và rap lên trên nó.
Thế thì theo anh là lyric và flow thì cái nào quan trọng hơn?
Theo anh thì lyric là quan trọng hơn, bởi vì là những cái mà họ nhớ thì là những câu chữ mà.
Có khi nào mà có rapper nào lại đầu tư vào flow hơn lyric không?
Có rất nhiều rapper đầu tư vào flow hơn lyric. Nhưng mà những cái người mà đã đầu tư về flow đến mức đỉnh cao rồi thì lyric họ cũng rất là tốt. Ví dụ như là Eminem.
Theo anh thì làm cách nào để sáng tạo ra một cái flow hay?
Để sáng tạo ra một cái flow hay thì theo mình là trước tiên là nó phải tôn lên cái lyric. Có nghĩa là flow nó là cái ngắt nghỉ câu chữ mà. Thì những cái chỗ nào mà câu chữ quan trọng mà cần được làm nổi bật thì cái flow nó cũng phải có cái độ nhấn nhá ở chỗ đấy. Nghĩa là em dừng ở chỗ nào rồi em flow nhanh ở chỗ nào thì nó sẽ làm cho nổi bật những cái câu chữ quan trọng hơn. Đấy, đúng không? Thì lúc đó cái nội dung sẽ nổi bật được, nó là nhờ cái flow cả. Còn cái thứ hai đó là cả cái beat. Em nghe kỹ cái beat và em tìm được những cái chỗ nào để mà đặt những câu chữ, vị trí của nó vào cho nó hợp với cái beat nữa thì cả bài rap nó cũng được tôn lên. Người ta sẽ lắc lư và người ta sẽ nhớ cái nhịp điệu của em hơn đó.
Vậy thì có những loại flow nào trong một bài rap?
Anh nghĩ là lần trước chúng ta đã nói về cái này rồi. Có không nhiều các loại flow mà người ta có thể định nghĩa đâu. Ví dụ một số loại như là fast flow, nghĩa là rap nhanh, hay là triple flow, nghĩa là kiểu flow giật giật mà phổ biến của các rapper bây giờ hay dùng. Đấy thì có một vài loại mà người ta đặt tên bởi vì là nó quá đặc biệt và quá nhiều người dùng thôi. Đấy.
Thế thì có khi nào là fast flow lại không hay không? Theo như em nhớ thì những cái rapper mà có thể fast flow thường được đánh giá rất là cao, thường được đánh giá là một cái rapper khá là giỏi. Vậy thì có khi nào fast flow nhưng mà không hay không?
Thì như em vừa nói đấy, fast flow nó là một cái mà không nhiều người làm được. Bởi vì em cứ thử cố mà em đọc nhanh bình thường, chưa nói đến rap nó đã khó rồi. Nhưng mà đây lại còn là rap nữa, có nghĩa là rõ lời này, hay này, gắn beat này. Đấy, rất nhiều yếu tố để có thể fast rap được, fast flow được. Thì đương nhiên cái đặc điểm, cái ưu điểm của nó là tốc độ, nó cũng đôi khi là nhược điểm. Bởi vì có rất nhiều người họ sẽ không nghe được những cái câu chữ ở tốc độ nhanh. Đấy, cho nên là đối với những người mà họ không nghe được là cái người fast flow đang rap cái gì ấy, thì đối với họ là flow đó nó không hay. Hay là thậm chí là em mà fast flow cả một đoạn dài và cả bài liền chẳng hạn thì nghe rất là mệt, thì em cũng sẽ cảm thấy nó không hay.
Nghe anh nói thì thực ra em còn nhớ đến một trường hợp. Đó là trong một trận đấu Rick Choi cũng đã fast flow nhưng mà có vẻ như không được đánh giá cao, đúng không? Em không nhớ chính xác đó là trận nào, anh có thể kể lại một chút không?
Hôm đó thì anh cũng là một trong những người được chứng kiến trực tiếp. Thì Rick Choi khi đó hình như là đấu với IC Nirvana. Thì Nirvana ở cái verse trước đó đã có một đoạn hơi fast flow một chút. Thì Rick Choi khi ấy cũng thấy là à, mình phải chơi kiểu lấy độc trị độc đúng không? Thế là Rick Choi quyết định fast flow còn một đoạn dài hơn cả IC Nirvana. Nhưng vấn đề ở đây là như anh nói, fast flow là một cái rất là khó làm. Và Rick Choi đã phạm phải một lỗi rất lớn khi mà fast flow nhưng mà lại không rõ lời. Vậy thì những cái mà Rick Choi đã rap thì không mấy ai nghe rõ. Và đương nhiên là khi không nghe rõ nội dung của em là gì thì làm sao mà chấm em thắng được đối thủ đúng không?
Nếu mà nói là về fast flow thì chúng ta đã nghe fast flow trong những cái bài diss rồi trong những cái bài rap bình thường rồi. Có khi nào mà có fast flow ở trong freestyle không?
Fast flow trong freestyle cũng có chứ. Có những người mà họ freestyle đã quá là nhuần nhuyễn rồi thì họ cứ đẩy tốc độ càng ngày càng tăng lên, và thế là họ có thể fast flow trong freestyle. Anh cũng đã từng thấy một vài cái clip đó ở Việt Nam rồi, chứ chưa nói nước ngoài. Rất là ấn tượng.
Vậy thì tiêu chuẩn để đánh giá một flow hay là như thế nào?
Nó là do mỗi người. Tại vì chúng ta đều biết là mỗi một người đều có một gu âm nhạc riêng. Có người thì nhạc giao hưởng mới hay, có người thì nhạc rock nặng mới hay. Chúng ta đều là con người, nhưng mà chúng ta đều thấy là cái âm nhạc chúng ta nghe nó đều rất là khác nhau đúng không? Vậy thì trong rap cũng thế. Để mà biết được cái flow này hay hay không, anh nghe thấy một bài này hay, anh đưa cho em, chưa chắc là em đã thấy bài nó hay. Bởi vì gu âm nhạc của em nó lại khác anh. Vậy thì mỗi người sẽ đánh giá một kiểu. Nhưng mà anh chắc chắn là những người rapper mà có kỹ thuật tốt ấy thì flow của họ mới hay được. Và họ phải có một thời gian dài để mà trau dồi cái kỹ năng của mình thì họ mới ra là một cái flow hay. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất anh thấy vẫn là phải rõ lời đã.
Nói về chuyện flow thì dạo gần đây em lại thấy có hot một cái chủ đề mà lần trước chúng ta đã từng làm rồi. Nó lại hot lại một lần nữa, đó là câu chuyện đạo flow. Thì trên rất là nhiều những cái diễn đàn về rap underground thì các bạn đều đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau, có ủng hộ cũng có phản đối. Thì có một số bạn thì cho rằng là bê một cái bài nhạc rap nước ngoài về, lấy flow, daily rồi thay lời Việt vào thành một bài rap hoàn toàn mới. Và anh nghĩ sao về cái nhận định như thế này?
Theo quan điểm của anh thì anh là một trong những người mà nghĩ rằng là có tồn tại sự đạo flow. Tại vì là flow nó là một cái thứ rất quan trọng của rap, và nó không nên là một cái thứ mà chúng ta có thể thoải mái lấy của nhau. Và anh thấy là những cái trường hợp gần đây mà mọi người hay lên án về chuyện đạo flow, đó là trường hợp mà cái flow của bản gốc nó là một cái thứ rất là đặc biệt mà người ta chỉ nhớ đến bài đó nhờ cái flow thôi. Và khi mà họ phát hiện ra có một bài sau này flow nó lại rất giống với bài kia thì đối với một nhiều người nghĩ thì nó sẽ là đạo đấy.
Vậy nghĩa là theo anh là đạo flow là có tồn tại đúng không? Chứ không phải là một cái khái niệm gì đấy mơ hồ.
Ừ, theo bản thân anh thì đạo flow nó là có tồn tại đấy.
Em có đọc được một cái chia sẻ của năm rapper SMO, đó là bạn ý phân biệt giữa hai hình thức là mượn flow, show respect và việc đạo flow. Nguyên văn thì như sau: mới đọc được bài viết có mấy bạn kêu rapper lấy flow của người khác là vô bài mình gọi là sao out. Thì đúng là sao out nếu như đoạn đó bạn nhắc đến tên hay ít nhất là liên quan đến người ta. Còn nếu mà không liên quan gì tới người ta mà bưng nguyên cái đó vô thì từ xí đi cho rapper nha. Viết bài này là do những ai mà có lỡ hiểu sai thì hiểu lại, chứ sau này cứ bê nguyên cái flow người khác vô rồi nghĩ là sao thì hỏng hết một thế hệ. Anh nghĩ sao về quan điểm này?
Anh thấy đó cũng là một cái quan điểm nó khá là hay và nó khá là đúng ý anh ấy. Có nghĩa là khi mà em làm một cái bài rap mà nó có một cái đoạn gì đấy mà nó giống một người khác, và là em chủ động làm cái chuyện đấy, em chú ý làm như vậy, thì em cũng phải thể hiện cho tất cả những cái người nghe, và đặc biệt là có thể là chính cái rapper đó họ biết đến cái bài của em, rằng là hay, tôi không điên cắp mà tôi đang thể hiện sự ngưỡng mộ với cái bản gốc. Thì như thế em mới nhận được sự tôn trọng và sự công nhận của mọi người, và thể hiện rằng là cái việc mà em làm một bài có cái chi tiết giống bài khác nó là ý tốt, chứ không phải là làm một cái gì đấy ăn cắp, em hiểu không?
Có nghĩa là nếu như bạn lấy một cái đoạn giống của một bài khác vào và bạn nói rằng bạn đưa cái đấy vào với mục đích là bạn muốn vinh danh cái người kia thì nó là ok đúng không? Còn việc là bạn copy của một người khác vào và biến nó thành của mình thì nó lại thành một cái hành động ăn cắp.
Theo quan điểm của anh là như vậy, bởi vì dù sao thì cái flow có thể có những người cho nó không quan trọng, nhưng mà đối với anh là rất quan trọng ấy. Thì nó đều là chất xám, nó đều là công sức một người nào đó đã bỏ ra, thì chúng ta phải tôn trọng cái chất xám và cái công sức của người đấy.
Em cũng có đọc được trên một số diễn đàn về rap underground thì có một số bạn cho rằng là cái việc mà ép cái chuyện đạo flow ấy trở thành một cái điều gì đấy rất là nghiêm trọng, nó đang làm nền hip hop ở Việt Nam chậm phát triển. Anh nghĩ sao về điều này?
Anh nghĩ là cái này nó vừa đúng mà nó lại vừa sai. Thì cái đúng ở đây đó là nếu mà em cứ cố định nghĩa là phải thế này mới đúng, còn thế kia thì là sai, thì đương nhiên là mọi người sẽ phải làm cái chuyện đấy nó bị bó hẹp, cái giới hạn nó bị bó hẹp, và nó đôi khi em dần dần là mọi người bị giống nhau bởi vì là không tìm ra một cách nào khác để mà làm. Nhưng mà trong trường hợp này thì anh sẽ là người đứng ở cái phe là anh cho rằng là chúng ta nên coi chuyện đạo flow nó là có tồn tại, và chúng ta nên nên tự ý thức được là cái chuyện đạo flow nó là thật và có những người đang đạo flow. Bởi vì sao? Như anh đã nói, đạo flow nó là cái rất quan trọng. Nếu mà chúng ta cứ thoải mái đi lấy flow của nhau ấy, thì chúng ta cứ tưởng tượng xem là những cái người mà họ mất bao nhiêu công sức để nghĩ ra cái flow kia, họ đang cảm thấy thế nào. Nhỡ như họ là một rapper vẫn còn ở tầm thấp, vẫn còn ít danh tiếng, họ mất rất nhiều công để mà ra được một flow hay, nhưng chưa kịp được đủ nhiều người công nhận thì đã bị những cái người mà có tầm ảnh hưởng lớn hơn họ lấy mất. Mình tưởng tượng trên đấy nhá. Và cuối cùng là những người kia nghiễm nhiên thành công và mà được mọi người khen ngợi, thậm chí là khen là ôi anh nghĩ ra cái flow hay quá. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người làm cái bản gốc họ đang nghĩ gì, thì em sẽ hiểu được là cái tại sao anh lại cảm thấy là chúng ta nên coi cái chuyện đạo flow nó là một cái gì đấy nó nghiêm trọng và nó là cái chuyện sự thật đang xảy ra. Chúng ta phải tôn trọng chất xám của tất cả mọi người đấy.
Vậy thì theo anh đó là cái lý do mà các rapper trẻ hiện tại bây giờ sử dụng và chọn đạo flow là vì họ muốn nổi tiếng, họ muốn gọi là ăn cắp những cái chất xám để mà làm nên sự thành công của mình, đúng không?
Thực ra thì cũng không phải là có quá nhiều người đạo flow, đó là chuyện thật. Hầu hết các rapper bây giờ họ chỉ ở cái mức là họ chịu ảnh hưởng của những người thành công. Mà đối với những rapper đã rất thành công ấy thì họ cũng rất thoải mái với cái chuyện là người khác bắt chước tôi. Bởi vì sao? Họ đã quá thành công, họ đã có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu có bất kỳ người nào khác bắt chước họ thì bất kỳ khán giả nào cũng biết luôn là bạn kia lại bắt chước cái bài của rapper nổi tiếng kia này. Thế thì rapper nổi tiếng nó có vấn đề gì đâu, họ rất thích cái chuyện này là khác. Nhưng mà ngược lại ấy, đó là những cái người mà vừa mới bắt đầu rap, hoặc là những cái người mà đang bắt đầu nhe nhóm cái cơ hội để nổi lên bằng những cái tác phẩm đầu tiên có sự thành công, nhưng mà họ chưa kịp được nhiều người nhớ tên. Họ chỉ biết là có một cái bài này, có một cái flow rất là đặc biệt, không ai từng làm. Thế rồi bỗng nhiên là bị người này lấy, người kia lấy. Và thế là chả ai còn nhớ đến là bạn ấy chính là người đầu tiên tạo ra cái flow đấy. Và bạn ấy chính là cái flow đấy, là cái flow vốn là signature của bạn ấy. Cuối cùng nó lại trở thành cái thứ nhan nhản ở khắp nơi, chỗ nào cũng có. Thế thì có phải là fair, có phải là công bằng với cái người đó không? Bây giờ chúng ta đừng coi cái flow nó là cái thứ hữu hình nữa, đúng không? Chả ai nhìn thấy cái flow hay là cầm nắm được cái flow cả. Thế nếu như mà chúng ta coi flow nó cũng giống như là lyric thì sao? Bây giờ em viết mãi mới ra là một cái punchline hay mà anh lấy của em, để nhà em dễ đánh đạch, cả cậu đồng nhìn vào dễ đánh đạch luôn. Bây giờ chúng ta phải coi cái flow nó là một cái thứ hữu hình, chứ không phải là một cái thứ vô hình không cầm nắm được nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề ở đâu.
Vậy thì câu chuyện ở đây đó là phải biến flow thành một cái yếu tố hữu hình, một yếu tố mà có thể dễ dàng phân biệt được, đúng không?
Đương nhiên cái anh đang nói nó hơi trừu tượng, nhưng mà chúng ta cứ coi như thế đi. Đấy.
Tại vì thực sự là giống như bạn này cũng có nói một cái ý mà em thấy khá là đúng. Đó là thứ nhất, đó là bạn thì không thể đăng ký bản quyền cho flow của bạn được. Có nghĩa là nó là một cái gọi là phi vật thể.
Đúng vậy.
Nó không thể nào mà xác định một cách dễ dàng được. Thứ hai nữa là bạn ấy có nói đó là khi mà các rapper mới bắt đầu chơi rap ấy, thì họ không thể tự tạo flow cho mình được. Và đa phần họ đều sẽ học hỏi, copy hoặc là chịu ảnh hưởng từ một người nào đấy, có thể là thần tượng của họ. Vậy thì câu chuyện đây đặt ra đó là với những cái ý kiến như vậy, với những cái yếu tố như vậy, như là không thể nào dễ dàng phân biệt này, không phải đánh bản quyền này, và thường là các rapper sẽ chọn là học hỏi và bị ảnh hưởng bởi phong cách của thần tượng chẳng hạn, thì làm thế nào để phân biệt được đâu là học hỏi và đâu là đạo flow?
Theo anh thì rất là khó phân biệt đấy. Còn cái chuyện là những cái rapper mà họ đang ở trong cái giai đoạn là tập rap, nên là họ rap giống thần tượng, hay là họ rap theo kiểu là học hỏi, thì giống như là cái mà bạn SMO bạn ấy đã chia sẻ, thì chúng ta nên có thái độ như vậy khi chúng ta là những rapper làm những điều đó. Có nghĩa là chúng ta hãy thoải mái open về cái mục đích mình làm ra bài rap đó, đó là tôi là người rất thần tượng cái rapper A kia nên là tôi làm bài này giống cái rapper A đấy. Đấy, chút đơn giản đấy thôi, open cái chuyện đó. Đây không phải là chuyện bắt buộc nhé, không phải các bạn cứ làm cái bài nào mà là vì tôi làm cái đoạn giống người đấy nên là tôi cứ phải phát ngôn, tôi phải viết public, tôi phải đặt status hay là tôi sẽ đặt tên bài có cái tên của người đấy vào. Đấy không phải chuyện bắt buộc, nhưng đấy là một cái thái độ tốt khi các bạn làm những cái chuyện này. Các bạn cởi mở, các bạn public, các bạn open về chuyện các bạn làm và thoải mái, chứ không che giấu nó, chứ không coi cái bạn làm là original, không coi cái đấy là hoàn toàn là của tôi. Đấy, ý mình là thế, nên có thái độ như vậy. Còn ở cái chuyện là làm là để phân biệt bài là đạo, bài nào là không đạo, thì mình chỉ có một cách như thế này. Đây là cái kinh nghiệm riêng của mình, đó là cái bản gốc ấy, nó nổi tiếng vì cái chi tiết gì, nó nổi tiếng vì một cái gì rất là chi tiết bé nhất. Ví dụ là một cái đoạn flow nào rất ngắn, một cái câu flow đặc biệt nào mà chỉ cái bài đấy, chỉ người đấy mới có. Mà nếu nó lại cũng xuất hiện ở một bài khác thì cái bài xuất hiện sau đấy rất có thể là đạo của người kia. Đấy là cái quan điểm của mình ấy. Bởi vì đã là một cái mà một người lần đầu tiên làm được này, một người đó đã là người làm ra cái đó, bài đó là duy nhất này, mà người khác lại cũng làm ra. Có nghĩa là tại sao không phải là cũng nhiều người làm cái đó mà lại chỉ cái người sau làm được, thì rất có khả năng cao là người đã lấy ở cái bài kia. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Còn nếu như mà đương nhiên có cả những trường hợp vô tình giống nhau, nhưng mà khi mà mình đã đánh giá một bài thì mình sẽ đánh giá rất nhiều, đánh giá rất là kỹ, và mình sẽ tìm những chi tiết nào mà có thể là bị là vô tình giống, có những chi tiết nào là không thể. Thì đương nhiên cái chuyện nó không thể là chính xác 100% được, nhưng mà mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Đó.
Vậy thì ý anh là bây giờ với những cái bạn mà kiểu rapper trẻ mới mà học hỏi thần tượng thì bạn ý có thể là không cần thiết là cái gì cũng phải gắn tên thần tượng vào hay là gắn cái người mà mình lấy cái flow vào, nhưng mà phải có credit đúng không? Giống như kiểu là mình làm ảnh mình cũng phải có credit đúng không?
Không, cái này nó là cái chuyện là chúng ta nên tự chủ động và nên thoải mái và nên cởi mở về cái chuyện đấy. Mình không bắt buộc là bạn cứ phải ghi vào credit. Có ai hỏi bạn đâu mà bạn phải làm chuyện đấy. Đi khi nào có người hỏi thì bạn cứ trả lời là ừ, tôi thần tượng người lắm nên tôi mới làm thế. Chứ mình không hỏi thì mình thì bạn chả cần phải cố trả lời cả. Người ta lại bảo là bạn đang bú phêm đấy. Đúng không? Đúng không? Em hiểu ý anh không? Có nghĩa là cứ thoải mái thôi, đừng có giả vờ, đừng có che giấu, đừng có giấu giếm, đừng nhận vơ. Anh chỉ cần thế thôi. Đấy.
Vậy thì ở đây chỉ đơn giản đó là khi bạn làm một cái sản phẩm và bạn làm theo cái flow đó, bạn làm theo những cái giống với cái người đấy, thì đơn giản là khi ai đó hỏi, bạn phải thẳng thắn thừa nhận là tôi làm thế bởi vì tôi học hỏi và tôi chịu ảnh hưởng từ người ta, đúng không?
Đúng rồi, bây giờ anh làm ra một bài, anh tập luyện trong vòng 5 năm mới được một cái flow giống như Eminem, anh làm bài flow giống hệt luôn. Nếu như chả ai hỏi anh thì anh cũng chả mất thời gian anh cố mà ghi là đây là bài tôi làm cho thần tượng Eminem, đây là bài tôi chịu ảnh hưởng từ Eminem. Nếu như có ai hỏi thì anh trả lời ừ, bài này tôi làm tại vì tôi thích Eminem lắm. Đấy, nên có thái độ như vậy là đủ.
Mời các bạn tạm nghỉ vài phút đến với phần quảng cáo. Tiger là một trong những nhãn hiệu bia lớn nhất trên thế giới và được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam. Năm vừa qua, Tiger đã cho ra đời Tiger Platinum, siêu phẩm bia lúa mì với sắc vàng đặc trưng, thoảng hương vỏ cam và hạt rau mùi thơm mát. Tiger Platinum mang đến mùi vị tươi mới nhẹ nhàng và rất dễ uống. Hãy cùng thử ngay bia lạnh sầu âm 5 độ và shout out to hệ bản lĩnh cùng Tiger Platinum. Ok, chúng ta cùng trở lại với nội dung chính nhé.
Thế nhưng mà nếu như anh nói đi, thì liệu có bao giờ xảy ra một trường hợp là các rapper trẻ lười nghĩ flow và họ thấy flow này hay, thế xong rồi họ làm theo và có ai hỏi thì ừ đúng rồi, tôi làm theo flow người này vì tôi thấy nó hay. Thế là họ sẽ không bao giờ phải nghĩ ra một cái flow mới, không bao giờ phải sáng tạo một cái flow nào mới và họ cứ như thế tiếp tục như thế.
Anh nghĩ đó là cái trường hợp phổ biến nhất hiện tại đang xảy ra trong rap Việt đấy chứ. Chủ yếu là vì lười. Theo anh là một là lười này, hai là chịu ảnh hưởng của những cái tác phẩm tân thời. Có nghĩa là một là tôi lười, tôi không mất thời gian nghĩ ra cái gì mới nữa. Thứ hai là okay, bây giờ rap mọi người đang flow theo kiểu gì nhiều nhất, flow của đang hot nhất, tôi làm giống hệt. Tại vì chính cái thái độ từ chính cả các rapper lẫn người nghe nhạc đều đang không hề quan tâm đến chuyện là flow của người này giống người kia. đều nó không hề quan tâm tới chuyện là lấy flow của nhau nó là bình thường, cho nên chuyện mới xảy ra. Thế bây giờ anh hỏi lại mọi người là mọi người có thích cái rap Việt này là flow ai cũng giống nhau không? Không đúng không? Thế thì chúng ta hãy cùng nhau để mà cố gắng là tránh cái chuyện xảy ra, đúng không?
Thế thì anh có thấy là nó là một câu chuyện mà có hai mặt rất là buồn cười không? Tức là như cái bạn kia bạn ấy nói, đó là nếu như mà chúng ta không open cái chuyện mà đạo flow đi, tức là người này phải giống flow người kia, thì tức là đây là một cái cách mà kiểu hạn chế cái sự phát triển của nền hip hop Việt Nam. Thế nhưng mà anh cũng có thể thấy đó là nếu như ai cũng đạo flow, em nói không phải đạo flow thì cũng gọi là ai cũng học hỏi, ai cũng có flow giống người này kia, thì rõ ràng là sẽ chẳng có ai sáng tạo ra flow mới nữa. Và đấy cũng là một cách gọi là hạn chế cái sự phát triển của nền hip hop, đúng không?
Đúng rồi, nó là hai mặt mà. Thì nó cũng là một cái cách để mà rap nó phát triển, nhưng mà nó sẽ phát triển theo cái hướng mà có thể là flow ai cũng giống nhau. Và chúng ta lười nghĩ flow mới, bởi vì tội gì phải nghĩ khi chúng ta có thể lấy flow của người khác. Nó cũng là một cách làm cho rap đi xuống.
Vậy thì thực sự mà nói, nếu như cái gì cũng có hai mặt, cả cái việc là open cho cái việc đạo flow và cái việc gọi là khắt khe cho việc đạo flow, đều có thể dẫn đến cái việc là cái nền kinh tế đi, nền hip hop của Việt Nam đi xuống, đúng không? Vậy thì rõ ràng đó là anh có thấy ở đây, đó là em chỉ ví dụ đơn giản này thôi. Nếu như mà chúng ta khắt khe với việc đạo flow đi, thì có thể là các rapper trẻ sẽ cảm thấy khó khăn hơn trong cái việc mà phát triển sự nghiệp, trong việc mà học rap, làm rap, đúng không? Và nó sẽ gián tiếp đưa cái gọi là nền hip hop Việt Nam đi xuống. Và nếu như chúng ta open được cái việc đạo flow, thì nó lại phát triển theo kiểu như anh vừa nói, đó là những cái rapper trẻ sẽ lười nghĩ flow mới, và nền hip hop Việt Nam cũng sẽ lại đi xuống. Vậy thì dù là mặt nào thì nó cũng sẽ có dấu hiệu đi xuống cả, đúng không? Vậy thì rõ ràng là cái việc dù là đạo flow hay là học hỏi, nó đều có dấu hiệu xấu, đúng không? Vậy thì liệu có phải là cứ làm những cái đặc biệt, cứ làm những cái đặc trưng, cứ làm những cái mà khác biệt với người khác thì mới thực sự là cách giúp cho nền hip hop đi lên?
Nếu phải chọn thì anh sẽ chọn theo hướng đấy đấy. Bởi vì giống như một cái câu mà rất nhiều các bạn chơi rap đang giống nhau, anh không dùng từ đạo nhé, đang giống nhau, bởi vì chúng ta chả biết ai nghĩ ra câu ấy cả, thậm chí còn không phải là rapper nghĩ ra thì phải, đó là áp lực sẽ tạo nên kim cương. Nhiều người dùng câu đấy quá, nhưng mà có khi các bạn, chính các bạn đang dùng câu đấy không dừng lại mà nghĩ xem thực sự là câu đấy có ý nghĩa gì. Đó chính là chỉ khi bạn gặp áp lực ấy thì bạn mới tạo ra được một cái thứ tốt nhất. Nó cũng giống như là cái chuyện mình đang nói, đó là chúng ta nên coi cái việc chúng ta đang lấy flow của người khác là đạo đi, và chúng ta nên lên án cái chuyện đạo đi, thì bạn bắt buộc sẽ phải nghĩ ra một flow khác, bạn bắt buộc phải tự dùng đầu để nghĩ ra một flow khác, chứ không lấy sản phẩm từ đầu người khác nữa. Đến lúc đấy thì bạn sẽ ra được một cái flow của riêng mình, bạn sẽ ra được một cái flow kim cương, chứ không phải là cái flow kim cương từ năm ngoái. Thế mày hiểu không? Đấy.
Thực ra thì em có thấy cái câu đấy. Và tất nhiên là em cũng lại nghĩ một cái khía cạnh khác của câu đấy, đó là đúng, áp lực thì tạo ra kim cương, nhưng trước hết bản thân bạn phải là carbon nữa. Bạn đâu thể tạo ra kim cương từ đồng thau được, đúng không? Có nghĩa là em nghĩ là dù có áp lực đến mấy, nhưng nếu mà bạn thực sự không phải một người có khả năng thì bạn cũng sẽ không thể nào mà có thể trở thành kim cương được.
Đúng vậy.
Vậy cho nên em nghĩ là well, có lẽ là làm rapper hay là làm người rap đôi khi cần phải năng khiếu. Và nó cũng sẽ giống với cái câu chuyện hôm trước chúng ta nói, đó là không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành rapper. Và không phải là bất cứ một cái bạn nào như kiểu ngành nghề khác như KOL hay TikToker gì đều cũng có thể trở thành rapper được, đúng không? Quay trở lại câu chuyện lúc nãy thì như anh đã nói, đó là chúng ta phải phân biệt được đâu là đạo, flow và đâu là học hỏi. Thế tuy nhiên là như lúc nãy em có nói, đó là đa phần những cái người nghe của rap hiện tại bây giờ đều là người nghe mainstream. Và như anh còn nói, đó là họ không quan tâm đến cái việc những cái tiêu chuẩn đấy. Họ không quan tâm đến tiêu chuẩn đấy. Thế thì làm sao để những cái người nghe đa phần bây giờ, tức là người nghe mainstream, họ có thể phân biệt được đâu là đạo và đâu là học hỏi?
Cái này là chúng ta bắt buộc phải nâng cao cái cả về ý thức và kể cả về kiến thức của người nghe nhạc thôi. Không có cái nào khác. Đương nhiên là đòi hỏi chuyện đấy ở những người nghe mainstream, những người nghe tạp, những người mà nghe nhạc chỉ để cho vui và thậm chí còn không quan tâm là cái bài ấy là từ nghệ sĩ nào ấy, thì đó là chuyện rất khó. Nhưng không phải là vì nó khó nên chúng ta lại không làm chuyện đấy. Chúng ta phải cố gắng làm để mà tăng cái phần trăm số lượng người nghe có ý thức và có kiến thức, để từ những cái người nghe có ý thức đó họ tự biết đi và tự nhận biết được là những bài này là đạo, bài kia là đạo, để họ lên án, để họ lên ý kiến của mình và tạo sự chú ý đến phần đông những khán giả còn lại, thì đến lúc đấy là cộng đồng người nghe nhạc mới gây được áp lực lên chính những người nghệ sĩ đang có thói quen đạo nhạc kia và giúp cho cái chuyện đạo nhạc nó giảm đi. Và đến lúc đấy là cái từ đạo nhạc nó mới thực sự là thứ nó được công nhận, chứ không phải là như nhạc rap bây giờ là chúng ta hãy cứ thoải mái lấy của nhau đi, lấy hết flow của nhau đi. Không, theo mình nghĩ là chuyện đấy nó không nên. Còn làm sao để làm được thì theo cái kinh nghiệm của mình là một bài thế nào là đạo flow, đó là nếu mà cái bài nổi tiếng và đặc biệt nhờ cái flow đó, thì nếu như mà người khác lại lấy chính cái flow đặc biệt và nổi tiếng đó để cho vào bài của mình, cho vào một cái bài mới khác, thì theo mình đấy nó là đạo, bởi vì bạn đang lấy chính cái yếu tố tạo nên sự thành công của người kia đó.
Thì nhưng mẹ có nói đó, đó là người nghe mainstream, người nghe không quan tâm, thì làm sao có thể bắt được những cái người không quan tâm đấy tìm hiểu và có kiến thức về rap, có kiến thức về những cái yếu tố ấy được. Thì em nghĩ là có lẽ chăng chúng ta không thể nào mà chỉ thay đổi cái nhận thức, cái kiến thức của người nghe bình thường, mà chúng ta phải xuất phát điểm từ những chính những rapper. Đó là em nghĩ là nếu như một cái rapper ở đấy họ cảm thấy khó chịu khi người khác có những cái gì giống mình, bắt chước mình, thì chắc chắn là họ cũng sẽ không muốn làm điều đấy với những cái rapper khác. Người ta hay nói cái câu đó là nếu như bạn không muốn chuyện gì xảy ra với mình thì đừng làm nói với điều, đừng làm điều đấy với người khác, đúng không? Thì em nghĩ là cái điều đầu tiên, thay vì là cố gắng thay đổi, cố gắng thay đổi kiến thức, thay đổi nhận thức của người nghe, thì bản thân các rapper phải tự thay đổi cái kiến thức và nhận thức của mình đã. Phải có cái lòng tự trọng của bản thân mình để không copy, không ăn cắp cái này cái kia của người khác.
Anh thấy câu ấy của em rất là hay. Tại vì như anh đã để ý, ở rất nhiều những cái thị trường âm nhạc, điển hình như là Mỹ nhé, thì rap Mỹ, những rapper mà nổi tiếng nhất này, kiếm nhiều tiền nhất này, kể cả là những cái người mà nếu mà đánh giá về cái khả năng âm nhạc và khả năng gọi là kỹ thuật trong rap của họ thì có thể là nó không cao, nhưng có một cái rất đặc biệt, đó là họ thành công bởi vì là rap của họ đặc biệt, hay là có những người là flow của họ đặc biệt, và chính là sự đặc biệt đấy tạo nên cái sự thành công của họ. Vậy thì họ đặc biệt như vậy là vì họ đã trong quá trình sáng tạo âm nhạc là họ đã hoàn toàn là tự ép cho bản thân mình là không được giống những người khác, bởi vì họ ý thức được một chuyện là trong nền âm nhạc này chúng ta đang cạnh tranh với những người kia, người nào cũng giỏi, người nào cũng đặc biệt, người nào cũng sáng tạo, vậy thì làm nào để thành công, đó là phải khác người kia, khác về cả lyric, khác về cả beat, khác về cả vẻ bề ngoài, và đặc biệt là khác về cả flow, thì bạn mới có thể thành công được, đúng không? Nếu bạn cứ bắt chước thì bạn sẽ vẫn chỉ là nước 2, nước 3 thôi, không bao giờ bạn là người đứng đầu.
Như anh nói lúc nãy, đó là chúng ta cần phải thay đổi cả về người nghe và rapper. Thế nhưng mà thực sự là em cũng mới có đọc được một cái bài post của một cái page khá là lớn về rap underground. Và cái bài post này thì lại thiên hướng là ủng hộ cái chuyện đạo flow. Em không nói là ủng hộ hoàn toàn mà là bình thường hóa chuyện đạo flow. Bởi vì là theo như cái bài post này của cái page này thì họ cho rằng là những cái dòng nhạc khác ấy, nó đều có những cái điểm giống nhau như là về hợp âm, giai điệu các thứ. Vậy thì cái việc là flow giống nhau của rap ấy, nó là một cái điều rất là bình thường với họ. Cho nên là họ muốn bình thường hóa cái việc mà các rapper trẻ ngày nay tạo flow. Và họ cảm thấy rằng những cái rapper trẻ đấy đang chịu búa rìu dư luận là một điều không đáng có, bởi vì khái niệm đạo flow thực chất chưa từng tồn tại. Thì em mới đang nghĩ là nếu một cái page lớn như thế, một cái page cộng đồng, là nơi đáng lẽ ra là phải thể hiện cái gọi là kiến thức, chia sẻ kiến thức này, và gọi là nâng cao nhận thức của người nghe đối với công chúng về nhạc rap, thì lại đưa ra một cái ý kiến sai như thế này, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đối với nhận thức của người nghe. Anh có cảm thấy rằng đây cũng là một cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại không?
Anh nghĩ là có lẽ là họ đang đặt mình vào cái vị trí của một người khán giả nghe bình thường. Vì một người khán giả bình thường chúng ta nói thì họ không bao giờ quan tâm đến chuyện đạo flow gì cả, họ chỉ quan tâm là họ có bài nhạc hay để nghe hay không. Thì đúng là nếu như mà để cho cái thị trường và thế giới âm nhạc này theo cái hướng là chúng ta đừng có khắt khe cái chuyện flow này của ai, flow kia của ai nữa, và hay cứ lấy của nhau đi và nhanh nhanh chóng chóng tạo ra những bài nhạc mới, theo kiểu là flow thằng nào giống nhau cũng được, đặt trên cái beat mới là có bài mới để tao nghe rồi ấy. Thì theo mình thì nó rất có lợi cho những người nghe nhạc bình thường, và theo em đó là họ đang đặt mình ở cái vị trí của những người đấy thôi. Nhưng nếu mà bây giờ mình cứ đặt mình ở vị trí của một người làm nhạc, của một người rapper, lại còn thích đầu tư về flow nữa, thì chắc chắn là không công bằng. Họ sẽ luôn ở trong cái thế là tôi sáng tạo làm gì, khi mà cứ mỗi khi tôi nghĩ ra một cái flow mới, tôi lại có nguy cơ bị người khác lấy mất. Và cuối cùng là bị những khán giả khác khen rằng là cái bài của người kia hay thế, trong khi họ còn không biết là đấy là vốn là cái flow của tôi nghĩ ra cơ.
Cái đấy thực sự rất là khó chịu đúng không? Nếu mà như thế thì em nghĩ là có thể chốt lại rằng đạo flow là xấu. Dù là mang tính chất là bạn học hỏi nó hay là bạn copy nó thì nó vẫn là xấu đúng không? Bởi vì về cơ bản nó vẫn là một cái việc gọi là lấy chất xám của người này mang lại thành công cho người khác, đúng không?
Đúng.
Ok, vậy thì nếu mà đã nói về vấn đề flow như thế rồi thì mình sẽ chuyển qua vấn đề về beat đi. Em nghĩ là đạo beat thì thôi, ai cũng đã nghe từ lâu rồi. Và nếu mà nói là về beat các thứ thì em thấy ở trong rap có một cái gọi là định nghĩa là sample. Vậy thì rốt cuộc là đạo beat với sample ấy thì nó khác nhau như thế nào?
Anh không phải là người làm beat cho nên là anh cũng không quá rõ về cái mảng này. Tuy nhiên anh có thể nói rằng là sample nó là một trong những cái đặc trưng của hip hop ngay từ thời kỳ đầu. Hip hop thời kỳ đầu là họ tạo ra những cái bản beat là từ những cái sample. Sample là một cái, dịch ra tiếng Anh ấy là mẫu đấy. Đấy, thì từ cái bản mẫu đấy em có thể chế cháo nó thành một cái bản mới. Thì đó là em đã tạo ra một cái sản phẩm tiếp theo của em mà nó không vi phạm luật, nếu như mà đương nhiên là em gọi là chấp hành đúng những cái điều khoản của cái người sở hữu cái bản sample đó. Đó thì là em sẽ làm ra một cái beat mới hợp pháp, thì nó không phải là gọi là đạo mà đó là em đã sample một cái beat.
Thế tức là kể cả nghe giống nhau nhưng nó cũng không phải là một đúng không?
Không giống hệt mà là em đã làm từ một cái mẫu, sau đó biến thành cái của em. Nghĩa là em phải tạo ra một cái sản phẩm mới khác sản phẩm cũ. Nó không được giống hệt.
Thế thì như đã nói, beat cũng là một cái yếu tố mà đánh giá và để bắt đầu một bài rap. Vậy thì thế nào mới là beat hay?
Nó cũng giống y như những cái câu mà em vừa hỏi trước đấy thôi. Nó là tùy vào cái gu của mỗi người.
Thế thì câu chuyện là hôm trước em vừa thấy anh làm giám khảo một chương trình về rap. Và trong lúc chấm bài thì em cũng thấy là có rất nhiều những cái bài mà có cái beat giống, rất là giống cái bài ba mi cay của Tết đợt trước. Thì em tự hỏi là cái việc mà giống nhau với beat như thế là nó thuộc về tư duy và gu âm nhạc của mỗi người đúng không? Vậy thì làm thế nào để tư duy và gu âm nhạc của mình tốt? Em nghĩ tất cả những cái bạn trẻ rapper bây giờ đều cũng sẽ có những cái câu hỏi như thế, bởi vì là beat nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến cái chất lượng của bài rap đấy. Và nếu như là chọn một cái beat không hay và không được đón nhận thì người ta cũng sẽ tự hỏi là mình thấy hay cơ mà, tại sao mọi người lại thấy không hay đúng không? Vậy thì rõ ràng là cái gu âm nhạc của mình có vấn đề. Thế thì làm thế nào để mà cái gu âm nhạc của mình tốt?
Theo anh ấy, một người có cái gu âm nhạc không tốt khi mà họ không biết tìm cách phát triển để các sản phẩm âm nhạc của họ tốt hơn. Anh dùng từ tốt, anh không dùng từ hay, bởi vì hay đối với mỗi người nó lại là một cái định nghĩa khác nhau. Thậm chí nó còn bản thân mỗi người lại còn thay đổi theo thời gian, nó không ổn định. Nhưng mà tốt lại là chuyện khác. Ví dụ như là em làm ra một bài nhạc, cái demo thứ nhất, em làm đến cái demo thứ 100 nó vẫn chán thì là tư duy âm nhạc không tốt. Nhưng nếu em biết tự tìm cách phát triển để đến cái demo thứ 2, thứ 3 ấy, nó đã tốt rồi, thì là em có tư duy âm nhạc tốt. Đây là cái quan điểm riêng của anh nhé.
Không thì đấy thì câu hỏi của em đó là, như anh đã nói, demo thứ nhất không tốt, demo thứ hai, thứ ba là tốt, thì làm thế nào để phát triển được từ cái demo thứ nhất đến demo thứ hai, demo thứ ba là tốt? Làm thế nào để nâng cao cái gu âm nhạc của mình?
Đôi khi nếu mà em không có khả năng bẩm sinh thì em có thể sử dụng sự hỗ trợ bằng việc là học hỏi từ những người khác, bằng sự học hỏi thực sự theo nghĩa đen, đó là đi học từ những người chuyên gia về âm nhạc, những người nghệ sĩ. Đấy, chứ không phải chỉ đơn giản là nghe mỗi nhạc của họ, bởi vì âm nhạc bây giờ nó cũng có trường lớp hẳn hoi mà. Đấy, kiểu như vậy.
Nếu như vậy có nghĩa là một phần ở đấy gu âm nhạc cũng liên quan đến vật chất đúng không?
Đúng vậy. Để anh nói kỹ hơn về cái chuyện gu âm nhạc này nhé. Có nghĩa là bài nhạc của em ấy, em sẽ ở cái giai đoạn đầu em sẽ bị theo kiểu là bài này tôi chỉ cần là một cái trống và một cái guitar. Và ở cái thời điểm đấy em nghĩ rằng là bài nhạc của em mà nó có cái beat có gồm mỗi cái trống và cái guitar, nó quá đỉnh, quá hay rồi. Em đi khoe khoang khắp nơi là bài này của ta có cái beat quá đỉnh, nhưng mà mọi người đều thấy là sao nghe nó như dở hơi ấy. Và em cứ mãi mãi em cứ mắc kẹt ở trong cái thế giới chỉ có mỗi cái trống và cái guitar đấy. Và em không biết rằng ngoài kia còn có violon, còn có piano, vân vân, rất nhiều thứ khác để có thể có cơ hội giúp cho bài nhạc của em hay hơn. Thì đấy là cái quan điểm của anh về gu âm nhạc. Nếu mà em mở rộng ra em sẽ có nhiều cơ hội để tạo được một bài nhạc tốt hơn.
Vậy thì chúng ta đã nói về cách để làm một bài rap rồi. Vậy thì liệu có phải là cần sáng tác một bài rap là chúng ta đã trở thành một rapper hay không?
Chính xác rồi em, anh đã từng nói rồi, nếu như mà em là một người biết viết lời, có vần và flow bám beat, không off beat, thì là em thành rapper. Đấy, định nghĩa rapper của giới rap nó đơn giản vậy thôi.
Vậy nghĩa là ngày hôm nay em chỉ cần làm một bài rap thôi là em đã thành một rapper ấy hả?
Đúng, chính xác, nó đâu có gì ghê gớm đâu.
Thế thì em nghĩ là các bạn trẻ một khi đã đam mê rap có thể nên thử cái điều đấy đúng không?
Đúng rồi. Tại vì anh đã nói đấy, cái đặc trưng của rap đó là em phải tự mình làm ra cái nội dung của bài rap. Nghĩa là trong đó là có lyric này, trong đó có flow này. Đấy, em phải tự làm mà, thì em mới là rapper. Chứ không giống như những người khác là cầm cái mic karaoke hát một bài của một ca sĩ nổi tiếng trong quán là thành một ca sĩ. Không có chuyện đấy.
Vậy thì em đã hiểu tại sao rằng dạo gần đây rất nhiều những cái rapper trẻ nổi lên như thế. Có lẽ là bởi vì rap, các bạn thấy đấy, nó cũng là một cái loại hình nghệ thuật mà nói là khó thì cũng không đúng, mà nói là dễ thì cũng không đúng. Nhưng mà nó sẽ có con đường ngắn hơn so với những loại hình nghệ thuật khác, đúng không? Ok, vậy thì cảm ơn lớp học về rap của anh Giang ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn đã có được thật là nhiều kiến thức đối với cả cái loại hình nghệ thuật này.
Ok, cảm ơn Thỏ rất nhiều. Và mình là Giang Đẫm. Chúng ta xin chào tạm biệt ở số này và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo.
Cảm ơn Tiger đã đồng hành cùng chương trình.